Mời các đồng chí và các bạn nghe chuyên mục Đảng trong cuộc sống hôm nay.
Xin chào các đồng chí và các bạn đến với chuyên mục Đảng trong cuộc sống hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền Bình Định. Thưa các đồng chí và các bạn, để hiện thực hóa thành công khát vọng đưa tỉnh Bình Định trở thành tỉnh phát triển thuộc nhóm dẫn đầu khu vực miền Trung như nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 20 đề ra, cần chuyển hóa khát vọng mãnh liệt ấy vào từng hành động, việc làm dẫu là nhỏ nhất của từng cán bộ, đảng viên, người dân. Bài viết sau đây đề cập quyết tâm hiện thực hóa khát vọng phương tầm của tỉnh Bình Định. Mời các đồng chí và các bạn cùng nghe.
Thưa các đồng chí và các bạn, năm 2023 vừa qua, tỉnh Bình Định triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trong bối cảnh tình hình kinh tế thế giới có nhiều biến động nhanh, phức tạp, khó lường, kinh tế toàn cầu tăng trưởng chậm, tình hình trong nước tiếp tục đối mặt với tác động kép từ các yếu tố tiêu cực bên ngoài và biến đổi khí hậu ngày càng gay gắt. Hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh gặp rất nhiều khó khăn, nhất là do thị trường thu hẹp, xuất khẩu giảm sút, chi phí đầu vào tăng. Thị trường bất động sản trầm lắng trong thời gian dài gây khó khăn cho việc điều hành dự toán ngân sách. Trước tình hình đó, dưới sự lãnh đạo chỉ đạo của tỉnh ủy, trực tiếp và thường xuyên là Ban Thường vụ tỉnh ủy, sự phối hợp kịp thời chặt chẽ hiệu quả của Hội đồng Nhân dân tỉnh, sự chỉ đạo điều hành tập trung chủ động của Ủy ban Nhân dân tỉnh, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đoàn kết phối hợp chặt chẽ của các cấp, các ngành, các địa phương, đặc biệt là sự đồng thuận, ủng hộ và nỗ lực của các tầng lớp nhân dân, của cộng đồng doanh nghiệp, nên tình hình kinh tế xã hội của tỉnh năm 2023 đạt được những kết quả tích cực. Đáng chú ý, 18 trên 19 chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế xã hội đạt và vượt so với nghị quyết Hội đồng Nhân dân tỉnh đã đề ra. Kinh tế của tỉnh tiếp tục tăng trưởng, tổng sản phẩm địa phương GRDP tăng 7,61%, quy mô nền kinh tế đến cuối năm 2023 đạt hơn 117.668 tỷ đồng, đưa tỉnh Bình Định từ vị trí thứ 7 đầu nhiệm kỳ 2020 đến 2025 lên đứng thứ 5 trong 14 địa phương vùng miền Trung. Giữa muôn vàn khó khăn, nhiều công trình hạ tầng trọng điểm của tỉnh tiếp tục được đầu tư xây dựng. Một số công trình hoàn thành đưa vào sử dụng đã phát huy hiệu quả, tác động tích cực đến đời sống của người dân, cũng như sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Theo đồng chí Hồ Quốc Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, một trong những vấn đề cần nhấn mạnh là tỉnh Bình Định luôn kiên định, hướng đi bền vững, phát triển đồng đều ở cả ba khu vực, công nghiệp, thương mại, du lịch, nông nghiệp. Trong những tháng công nghiệp gặp khó khăn khủng hoảng nhất, người công nhân mất việc làm, giảm việc về quê vẫn có lúa gạo, không phải chật vật lo cái ăn hàng ngày. Cũng theo đồng chí Hồ Quốc Dũng, bên cạnh phát triển kinh tế, tỉnh Bình Định luôn coi trọng đảm bảo an sinh xã hội, giữ gìn cuộc sống bình yên cho nhân dân. Cụ thể, trong quá trình phát triển kinh tế xã hội, tỉnh luôn nhất quán quan điểm không chỉ tập trung cho các vùng lõi đô thị, phường, thị trấn, mà phải đầu tư phát triển đồng đều ở tất cả địa phương để dần thu hẹp khoảng cách giàu nghèo cũng như mức độ thụ hưởng văn hóa trong xã hội. Các địa phương vùng sâu, vùng xa như An Toàn huyện An Lão, Canh Liên huyện Vân Canh, Vĩnh Sơn huyện Vĩnh Thạnh cũng được quan tâm đầu tư cơ sở hạ tầng, đường bê tông rộng rãi dẫn đến từng làng từng nhà. Hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông được đầu tư đồng bộ chính là điều kiện quan trọng để thay đổi bộ mặt đời sống của người dân ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Trong chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Bình Định vào tháng 2 năm 2023, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính rất ấn tượng khi đến thăm người dân xã An Dũng, huyện An Lão ở nơi tái định cư. Đường, trường, trạm đều khang trang, sạch đẹp, tinh tươm. Nếu không quan tâm đầu tư hạ tầng để đảm bảo chất lượng cuộc sống tốt cho bà con, chúng ta sẽ có lỗi với những người sẵn sàng nhường nơi ở bao đời nay để phục vụ thi công hồ chứa nước Đồng Mít. Bí thư tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng khẳng định, đảm bảo an sinh xã hội không thể bằng ý chí và quyết tâm suông. Chúng ta đã và đang có nhiều chính sách cụ thể thiết thực. Điển hình, tại kỳ họp thứ 11 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 13 đã thông qua nghị quyết ban hành chính sách hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh đến năm 2025, với quyết tâm xóa hoàn toàn nhà tạm đơn sơ dột nát. Tiếp đó, tại kỳ họp thứ 14, Hội đồng Nhân dân tỉnh thông qua nghị quyết ban hành đề án đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực y tế tại các cơ sở y tế công lập thuộc tỉnh đến năm 2025, đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị và nhân lực cho ngành y tế và giáo dục luôn là mối quan tâm lớn của tỉnh. Bên cạnh đó, quốc phòng an ninh luôn được giữ vững. Trên địa bàn tỉnh không xảy ra trọng án, tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng. Trật tự an toàn xã hội trong tầm kiểm soát, góp phần tạo điều kiện cho phát triển kinh tế. Một trong những sự kiện thu hút sự chú ý đặc biệt trong những ngày cuối năm 2023 vừa qua là quy hoạch tỉnh Bình Định thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã chính thức được công bố. Theo đồng chí Hồ Quốc Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, quy hoạch này được xây dựng với tư duy mang tính đột phá, tầm nhìn dài hạn, được hình thành dựa trên những tiềm năng lợi thế của tỉnh. Theo quy hoạch, tỉnh Bình Định sẽ đóng vai trò là trung tâm công nghiệp chế biến chế tạo, dịch vụ du lịch và văn hóa của vùng, trung tâm lớn của cả nước về phát triển kinh tế biển, trọng điểm du lịch quốc gia và quốc tế với hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế đồng bộ hiện đại. Quy hoạch sẽ mở ra những cơ hội không gian phát triển mới cho tỉnh, được kỳ vọng sẽ tạo ra xung lực mới để Bình Định phát triển đột phá và tạo ra kỳ tích về phát triển kinh tế xã hội dựa trên các trụ cột, phát triển công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp 4.0, trọng tâm là công nghiệp chế biến chế tạo giá trị cao, phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, tạo động lực thúc đẩy sự phát triển của các ngành lĩnh vực khác. Phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản dựa trên công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp sạch. Phát triển mạnh mẽ dịch vụ cảng biển logistics trở thành ngành dịch vụ đem lại giá trị gia tăng cao. Phát triển đô thị nhanh và bền vững, đô thị hóa trở thành động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của tỉnh. Mời các đồng chí và các bạn theo dõi tiếp chuyên mục Đảng trong cuộc sống hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Thưa các đồng chí và các bạn, Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa ban hành thông báo ý kiến kết luận của đồng chí Lê Kim Toàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tại buổi làm việc về công tác giảm nghèo trên địa bàn tỉnh. Xin lược trích một số nội dung chính của ý kiến kết luận chuyển đến các đồng chí và các bạn sau đây.
Để thực hiện hoàn thành mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh, thấp hơn tỷ lệ hộ nghèo bình quân của cả nước theo tinh thần nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 20, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề nghị các cấp ủy chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các hội đoàn thể trong tỉnh tiếp tục phối hợp tuyên truyền, phổ biến chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước về giảm nghèo, huy động nguồn lực xã hội, quan tâm bố trí nguồn lực từ ngân sách cho công tác giảm nghèo, thực hiện có hiệu quả các chương trình bảo đảm an sinh xã hội, các đề án chương trình giảm nghèo bền vững trên địa bàn. Đồng thời, động viên khích lệ người dân, cán bộ, đảng viên xóa bỏ tư tưởng muốn ở trong diện nghèo, xã nghèo, hộ nghèo để được hưởng các chính sách hỗ trợ của nhà nước, khơi dậy ý chí khát vọng vươn lên thoát nghèo của mỗi địa phương, hộ gia đình. Các cấp các ngành địa phương rà soát, nắm chắc sát đúng số hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ dân có mức sống trung bình trên địa bàn, phân tích rõ nguyên nhân nghèo của từng hộ nghèo, cận nghèo dựa trên các tiêu chí về thu nhập và 12 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản theo quy định. Trên cơ sở kết quả rà soát và phân tích nguyên nhân nghèo, Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng ngành, đoàn thể địa phương thực hiện các biện pháp giúp đỡ các hộ nghèo, hộ cận nghèo thoát nghèo bằng những giải pháp việc làm cụ thể thiết thực, đồng thời hỗ trợ các hộ dân có mức sống trung bình, nâng cao thu nhập, đời sống, hạn chế tái nghèo và phát sinh hộ nghèo mới, thường xuyên kiểm tra đôn đốc, đánh giá kết quả thực hiện, phấn đấu hàng năm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn tỉnh giảm cao hơn tỷ lệ giảm hộ nghèo của cả nước, để đến cuối nhiệm kỳ, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn tỉnh thấp hơn tỷ lệ hộ nghèo bình quân chung của cả nước. Và từ thực tiễn công tác giảm nghèo trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua, Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo nghiên cứu đề xuất các chính sách liên quan thuộc thẩm quyền của tỉnh trong công tác giảm nghèo để đẩy nhanh tiến độ, giảm nghèo bền vững như chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, chính sách hỗ trợ chuyển đổi nghề, vay vốn tín dụng ưu đãi, hỗ trợ tiếp cận và thụ hưởng các dịch vụ xã hội cơ bản, chính sách kéo dài chế độ hỗ trợ đối với các hộ nghèo, hộ cận nghèo trong những năm đầu mới thoát nghèo để các hộ có điều kiện ổn định cuộc sống, phát triển sản xuất kinh doanh, nâng cao thu nhập đời sống, tránh tái nghèo, chuyển các hộ nghèo không còn khả năng thoát nghèo, hộ không có lao động, người khuyết tật, thương tật, người bị bệnh mãn tính, qua diện được trợ cấp xã hội thường xuyên và nâng cao mức trợ cấp xã hội thường xuyên để các đối tượng này bảo đảm mức sống tối thiểu. Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy phối hợp xây dựng đề xuất bổ sung các tiêu chí thi đua đánh giá xếp loại cấp ủy chính quyền đoàn thể các cấp hàng năm trong công tác giảm nghèo vào tiêu chí đánh giá xếp loại hàng năm của tổ chức đảng chính quyền, mặt trận, các đoàn thể và người đứng đầu các cấp báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Các đồng chí và các bạn vừa nghe chuyên mục Đảng trong cuộc sống hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Xin được cảm ơn sự quan tâm theo dõi. Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.